quá khứ. Không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thẳm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa tẩy hồn con hết bận. Ta không đến thế gian để kiếm những người công chính, mà đến để đưa về người tội lỗi đam mê. Dù lỗi con nặng nề, Ngài vỗ về ủi an, và lại còn tặng ban con một làm hy lễ, để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u mê. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thẳm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa tẩy hồn con hết bận.
Ngày 21 tháng 10, Thánh Hilarion, chân phước Jacado. Thánh Hilarion sống vào thế kỷ thứ tư, lúc rời bỏ quê nhà Palestine để đến học ở Ai Cập. Thánh nhân vẫn chưa gia nhập giáo hội Công giáo. Tại Ai Cập, Hilarion học biết đức tin Công giáo, và chẳng bao lâu Ngài được chịu phép thanh tẩy. Khi ấy Hilarion mới chỉ 15 tuổi. Sự kiện Hilarion trở về với giáo hội đã bắt đầu một hành trình vinh quang dẫn Ngài đến gần với Thiên Chúa hơn. Sau đó thánh nhân lên đường tới thăm viếng Thánh Anton tu rừng. Như Thánh Anton, Hilarion cũng muốn sống ở nơi thanh vắng để phụng sự Chúa Giê-xu, đấng đã đến trần gian để yêu thương con người. Hilarion lưu lại độ 2 tháng với Thánh Anton, nhưng ở đây không có đủ bầu khí thinh lặng, vì có quá nhiều người tìm đến với Thánh Anton để xin Ngài giúp đỡ. Không gặp được thứ bình an mình đang tìm kiếm, Hilarion quyết định rời bỏ chỗ ấy sau khi phân phát hết tài sản cho người nghèo. Hilarion tìm đến một nơi thanh vắng và sống ở đó như là một ẩn sĩ. Thánh Hilarion cũng phải chiến đấu với nhiều cám dỗ. Đôi lúc dường như những lời cầu xin của Ngài chẳng được Thiên Chúa ưng nhận. Tuy vậy, Thánh Hilarion không để cho những cám dỗ này ngăn cản mình cầu nguyện một cách chăm chỉ hơn. Sau 20 năm sống trong sa mạc, 20 năm sống trong sa mạc, vị ẩn tu thánh thệ này đã làm một phép lạ đầu tiên. Chẳng bao lâu, nhiều người bắt đầu tìm đến túp lều của Hilarion để xin Ngài giúp đỡ. Cũng có nhiều người xin Thánh Hilarion cho phép được lưu lại với Ngài để học nơi Ngài cách thức cầu nguyện và làm việc đền tội. Với lòng yêu mến Thiên Chúa và thánh nhân lớn lao, vị thánh đã mời họ ở lại với mình. Nhưng sau cùng, khi được 65 tuổi, Hilarion bắt đầu du lịch từ nước này sang nước kia để tìm bầu khí thanh bình và tĩnh lặng. tự nhiên. Danh tiếng về các phép lạ mà Thánh Hilarion đã làm do lòng thương xót đã luôn khiến nhiều đám đông tìm đến với Ngài. Vài năm trước khi về trời, Thánh Hilarion đã tìm được sự thanh vắng mà Ngài hằng ao ước. Và Hilarion cảm thấy thực sự được ở yên một mình với Thiên Chúa. Thánh Hilarion qua đời năm 371, hưởng thọ 80 tuổi. Thưa anh chị em và các bạn, trong cuộc sống sô bồ ngày hôm nay, câu chuyện của Thánh Hilarion cho chúng ta bài học. Đó là khi nghĩ rằng tha nhân và những hoàn cảnh sống chi phối việc kết hiệp của chúng ta với Thiên Chúa, ta hãy cầu nguyện cùng Thánh Hilarion. Thánh nhân sẽ chỉ cho chúng ta cách thức tìm kiếm Chúa Giêsu dù đôi lúc phải quan tâm đến tha nhân và những vấn đề khác. Đọc Hạnh Các Thánh, tôi thấy rất nhiều vị thánh chỉ muốn sống đời sống ẩn dật, vào trong rừng ẩn tu, vào trong sa mạc. Thế nhưng mà hiếu xạ tự nhiên hương, tự nhiên thơm. Cái hương thơm thánh thiện của các ngài dù ẩn tít trong rừng sâu hay là trong sa mạc hoang vắng vẫn lôi kéo nhiều người tìm đến với các ngài. Có những vị thánh bị cấm không được tiếp xúc với người giáo dân, càng cấm thì người dân lại càng tìm đến. Mỗi lần đi ra đường là người ta súng lại, có khi người ta sờ, người ta chạm, có khi người ta xé những mảnh áo của các ngài. Dù các ngài không muốn, mà bề trên cũng không muốn, không cho phép, nhưng mà Chúa muốn thì người ta vẫn cứ tìm đến. Còn nếu mà mình muốn, ở trên muốn mà Chúa không muốn, chẳng ai tìm đến. Đường lối của Chúa không như con người tính. Cái mà mình nghĩ rằng là chương trình của mình là phải như thế này, như thế này. Như là Hilarion tìm đến Thánh Anton để sống đời ẩn tu, học nơi thánh nhân đời ẩn tu. Nhưng mà Thánh Anton lại quá nổi tiếng, cho nên tận ở trong rừng sâu người ta cũng tìm đến với Anton để xin cầu nguyện. Hilarion lại thấy ổn quá, đi chỗ khác, phân phát hết tài sản vào nơi thanh vắng. Vào nơi thanh vắng cũng không yên được thì lại phải chiến đấu với những cám dỗ từ chính bên trong mình. Những cám dỗ về xác thịt, về cầu nguyện đủ thứ. Có lúc mà Hilarion tưởng chừng như là những lời cầu nguyện của mình không được Chúa đón nhận, nhưng ông vẫn kiên trì với việc cầu nguyện. Có những lúc anh chị em thấy lời cầu nguyện của mình như rơi vào khoảng không, phải không? Và có nhiều vị thánh đã trải qua không phải là một vài tháng mà cả bao nhiêu năm trường, như là Faustina. Dường như Chúa vắng mặt, dường như Chúa ẩn mặt, dường như Chúa không nghe. Đến nỗi mà Faustina phải gõ cửa nhà tạm và nói: Chúa ơi, Chúa ở nơi nào? Các vị thánh không phải là lúc nào cũng được sống kết hợp mật thiết với Chúa như tôi và anh chị em đang nhìn nhau như vậy đâu. Mà trong đêm tối đức tin, rất nhiều vị thánh hoang mang lo sợ, thậm chí còn muốn tự tử nữa. Ấy thế nhưng mà chính trong những giây phút đen tối cục cực ấy thì Chúa vẫn hiện diện mặc dù ta không thấy để gìn giữ. Cuối cùng thì Hilarion vào trong sa mạc 20 năm. Tưởng là êm rồi, chưa êm, Chúa lại cho Hilarion làm được một phép lạ. Và từ đó người ta lại kéo đến xin giúp đỡ, xin cầu nguyện. Anh chị em thấy không ạ? Đường lối của Chúa, dù mình có giấu ở đâu thì Chúa cũng lôi ra. Mình có trốn ở đâu người ta cũng tìm đến, nếu là Chúa muốn. Để qua mình, qua những vị thánh đó, ơn Chúa xuống trên những người dân đơn sơ chân thành tìm kiếm. Đó là đường lối của Chúa. Con người không thể ngăn cản được, mà con người cũng chẳng tính toán được. Con người có khi mình tính toán mình phải làm này làm kia để thu hút người ta đến, chẳng ai đến. Còn khi càng cấm thì người ta lại càng đến. Đường lối của Chúa, Chúa thu hút người ta đến qua người đó, qua vị thánh đó, chứ không phải là tự thân người đó hay vị thánh đó có sức thu hút người ta. Không có đâu. Muốn trốn vào trong sa mạc 20 năm mà còn không thoát. Cuối cùng thì 65 tuổi, Hilarion mới bảo: vậy thì đi du lịch các nước để tìm sự yên tĩnh. Ngược đời như thế, vào trong sa mạc mà không được yên tĩnh thì lại đi du lịch nước này nước kia để tìm thấy thanh bình và tĩnh lặng. Nhưng mà đâu có được. Chúa ban cho Ngài làm được những phép lạ, người ta lại càng tuấn đến nhiều. Mà vì lòng thương xót, vị thánh này phải thực hiện những điều mà Chúa muốn cho người dân được hưởng những ân phúc, những phép lạ. Anh Trâm thấy không? Càng muốn né tránh bao nhiêu, Chúa lại càng muốn lôi ra bấy nhiêu. Càng muốn thu hút người ta đến bao nhiêu thì Chúa càng đẩy người ta xa mình bấy nhiêu. Đó là đường lối của Chúa, khác với đường lối của con người. Suy tính của Thiên Chúa khác với suy tính của con người. Thế mới bảo người tính không bằng trời tính. Mãi đến khi gần về trời 80 tuổi mới tìm được sự yên tĩnh thực sự một mình bên Chúa. Đấy, đường lối của Chúa là như thế đấy. Đường lối của Chúa là như vậy. Có những cái mình muốn mà Chúa không muốn thì đừng có cố. Đừng cố. Có những cái Chúa muốn mà mình không muốn cũng vui mà đón nhận, cho nó nhẹ nhàng, cho nó thoải mái. Vì không thể chống lại ý định của Thiên Chúa. Một đường lối lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa, đó là đường lối yên tĩnh an bình nhất. Tín thác vào Chúa, Chúa đưa đi đâu, Chúa bảo làm gì, Chúa để cho sự việc như thế nào, Chúa để cho con người nào đến, cứ để cho Chúa làm, Chúa sắp xếp, thì mình mới có được bình an đích thật. Còn đi tìm, đi trốn, chạy đâu cũng không thoát khỏi lòng thương xót của Chúa đâu. Trần Phước Timoteo Jacado. Giuse Jacado sinh ngày 13 tháng 6 năm 1896 tại miền Nazol, nước Ý. Song thân của Ngài là những nông dân lao động vất vả. Giuse đã hấp thụ được nhiều thói quen tốt lành nơi cha mẹ của mình. Họ yêu mến đức tin Công giáo và đã truyền lại gia sản ấy cho Giuse. Giuse thường hay cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể và với Đức Mẹ Maria. Ngài có một bức ảnh Đức Mẹ nho nhỏ đặt ở trên kệ sách trong căn phòng của Ngài. Jacado giúp lễ cách rất đều đặn đó là dịp thuận tiện để cậu gặp gỡ vị linh mục trẻ hay đến giúp tại nhà thờ Thánh Bernardo. Vị linh mục này sắp sửa thiết lập một hội dòng mới, đó là dòng Thánh Phaolô. Tên của ngài là Anberion. Giuse rất yêu mến cha Anberion. Cha Anberion cũng rất bị ấn tượng bởi Giuse. Ngài hướng dẫn Giuse về đường thiêng liêng. Sau đó, cậu gia nhập chủng viện ở Anba để học làm linh mục. Năm 1917, Giuse xin vị giám mục cho mình được phép rời bỏ chủng viện. Giuse mong muốn gia nhập hội dòng mới thành lập của cha Anberion vừa tròn 3 năm tuổi. Vị giám mục đã miễn cưỡng cho phép Giuse tham gia dòng Thánh Phaolô. Giuse tin những lời khấn thánh năm 1920 và ngài lấy tên là Timoteo theo tên của vị học trò rất mực yêu quý của Thánh Phaolô. Sau đó 2 năm, Timoteo Jacado được thụ phong linh mục và ngài là linh mục đầu tiên trong hội dòng mới lập của cha Anberion. Ơn gọi đặc biệt của Timoteo Jacado với tư cách là linh mục của dòng Thánh Phaolô là phục vụ như một tông đồ giảng đạo bằng các phương tiện truyền thông đại chúng. Timoteo viết lách, biên tập, in ấn và phân phát lời Chúa. Ngài đảm nhận nhiều công việc quan trọng với lòng can đảm và khiêm tốn. Một số người không hiểu những hoạt động tông đồ của tập thể anh chị em dòng Thánh Phaolô. Họ thắc mắc, ồ, làm sao mà các linh mục tu sĩ và nữ tu đều có thể là người xuất bản? Làm sao họ có thể dùng các phương tiện như dụng cụ để truyền giảng tin mừng? Cha Timoteo Jacado đã giúp họ hiểu rõ ơn gọi tuyệt vời của các anh chị em dòng Thánh Phaolô. Cha cũng là bậc thầy vĩ đại của các linh mục và tu sĩ phục vụ trong ơn gọi tông đồ mới này. Timoteo phục vụ Thiên Chúa tại Bắc Ý và Roma. Ngài là phụ tá rất đắc lực của cha Anberion. Thực ra, cha Anberion gọi chân phức Timoteo Jacado là người trung tín nhất trong các người trung tín. Nhưng Timoteo Jacado không là vị kế nhiệm của đức sáng lập như cha Anberion đã kỳ vọng. Cha Timoteo Jacado bị chứng bệnh tăng bạch cầu rất nặng. Ngài qua đời ngày 24 tháng Giêng năm 1948. Đến ngày 22 tháng 10 năm 1990, cha Timoteo Jacado được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tôn phong lên bậc chân phước. Thưa anh chị em và các bạn, bây giờ các Đức Thánh Cha đều khuyến khích mọi người, đặc biệt là giới trẻ, là hãy tận dụng mọi phương tiện truyền thông mass media để rao giảng tin mừng. Nhưng mà ngày xưa thời đó ta rất là ngạc nhiên khi mà Jacado và dòng Thánh Phaolô của ngài lần đầu tiên sử dụng những phương tiện truyền thông là in ấn viết sách rồi dùng những phương tiện sách vở. Hồi đó chưa có mạng hay là chưa có internet như bây giờ. Nhưng mà nguyên chuyện mà in ấn soạn sách xuất bản mà các linh mục tu sĩ làm, ta bảo sao mà linh mục làm chuyện đó? Linh mục lo chuyện giảng, làm lễ trong nhà thờ, các tu sĩ lo tu trong nhà dòng, còn chuyện in ấn xuất bản các thứ là của người dân làm chứ sao mà các cha các thầy các sư lại động đến công việc này? Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy cái phương tiện truyền thông là một vũ khí vô cùng hữu hiệu để loan báo tin mừng, là một phương tiện tuyệt vời nếu sử dụng đúng. Đó là phương tiện sử dụng tuyệt vời thì tin mừng được đến tận cùng trái đất. Nhỏ bé như anh em chúng tôi thôi, với trang web tín thác .net thôi, với YouTube tín thác .net và Facebook thiện nguyện tín thác thôi, vậy mà cũng len lỏi được đến hơn 100 nước trên thế giới rồi. Len lỏi vì phương tiện truyền thông bây giờ một người có thể truyền cho nhiều người, nhiều người, nhiều người và không có biên giới, không có giới hạn. Chính vì thế mà Chúa nói với thánh nữ Faustina là mỗi người Kitô hữu phải tận dụng tất cả khả năng của mình, những phương tiện mình có để loan báo lòng thương xót của ta. Còn những thiếu sót thì chính Chúa sẽ bù đắp. Sắc tín vào ơn gọi ấy, sắc tín vào lời mời gọi ấy. Chúng tôi dấn thân hơn 15 năm rồi. 15 năm hành trình loan truyền lòng thương xót Chúa bằng những phương tiện truyền thông. Chúng tôi tận dụng những phương tiện hiện đại nhất, từ xài laptop, rồi xài PowerPoint, rồi xài máy chiếu, rồi sau đó thì dùng những phương tiện hiện đại như ngày hôm nay, dùng Zalo, dùng Viber, dùng TikTok, rồi dùng Facebook, bất cứ phương tiện nào có thể truyền đạt được, loan truyền được lòng thương xót Chúa, chúng tôi tận dụng. Như anh chị em thấy ở đây, những cuốn sách kinh nguyện lòng Chúa thương xót sắp sửa in tới lần thứ tư, không đủ để mà cung cấp cho anh chị em những nhu cầu rất lớn, nhất là những người vùng quê, những người tân tòng, những người tìm hiểu đạo, những người đang muốn học kinh, không biết lấy đâu cuốn sách có những cái kinh căn bản gọn như thế này, có những kinh căn bản rồi, có chuỗi mân côi, có chuỗi lòng thương xót, có chuỗi kinh cầu nguyện cho các bệnh nhân, rồi có những bài hát Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse, rồi có những hướng dẫn căn bản quan trọng về lòng thương xót Chúa. Một cuốn sách gọn nhỏ như thế này thôi, tiện dụng lắm, đi đâu cũng được, cầm đi đâu cũng được, trong gia đình, trong cộng đoàn ở đâu cũng được. Rồi những cái máy như chị em thấy trên mặt bàn này, radio lòng thương xót Chúa với bệnh nhân, rồi các bài giảng lòng thương xót Chúa, các máy này, rồi cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi là cuốn sách. Có nhiều người đâu có kiếm được sách, mà có sách cũng không bao giờ mà đọc, mà khi đọc cũng chẳng hiểu được, thì chúng tôi đọc lại cho anh chị em thêm phần chú giải, thêm phần cầu nguyện, cảm nhận vào trong đó để mở rộng hơn, đào sâu hơn và làm cho anh chị em dễ hiểu về lòng thương xót Chúa hơn. Rồi với những bạn trẻ có radio thợ tình lòng thương xót, để anh chị em nghe lời Chúa, suy niệm lời Chúa bằng một cuộc du lịch mỗi Chủ nhật đi một nước, 46 nước trên thế giới và 6 địa danh ở Việt Nam là 52 tuần lễ, bằng thơ, bằng nhạc, bằng những bài ca, và luôn luôn sợi chỉ đỏ xuyên suốt là lòng Chúa thương xót, ánh sáng tin mừng Chủ nhật trong lòng thương xót Chúa. Radio bệnh nhân, lòng thương xót Chúa với bệnh nhân, bây giờ biết bao nhiêu người đang cần. Hồi xưa chúng tôi làm chỉ làm tạm thời hai cái máy này, tưởng là chỉ làm một vài ngàn, bây giờ con số lên biết bao nhiêu rồi, phải thành một cái hộp đẹp như thế này. Đấy, những phương tiện mà ngày xưa Gioan Timote Giuse, Timote Jacado và dòng Thánh Phaolô đã làm, bây giờ vẫn tiếp tục đang làm, và bây giờ chúng tôi cũng chỉ là người làm công việc đó mà thôi. Sắp tới tháng 11 đây sẽ có một radio hạnh chuyện các thánh trong lòng thương xót, từ tháng 1 cho đến tháng 12, 365 ngày. Hạnh các thánh, không những là các thánh mà còn là các thánh tử đạo Việt Nam nữa. Rồi tháng 12 có điểm hẹn Chủ nhật. Đây là điểm hẹn Chủ nhật thơ tình lòng thương xót. Còn đầu tháng 12 là điểm hẹn Chủ nhật là hiệp hành lòng thương xót, Việt Nam hiệp hành từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2022, chọn 52 tuần lễ hiệp hành với lòng thương xót để làm quà cho Noel. Rồi qua Tết Tây và Tết Ta cách nhau có 3 tuần, có radio chuyện xưa trong lòng thương xót, những chuyện cổ tích, chuyện sử tích cũ trong ánh sáng lòng thương xót, 52 tuần lễ, 52 câu chuyện. Thưa anh chị em, đó là những phương tiện truyền thông mà Chúa dùng chúng tôi làm công việc đó để loan truyền lòng thương xót Chúa. Ước mong anh chị em cùng với chúng tôi tiếp tay nhau để loan truyền lòng thương cho Chúa qua những phương tiện truyền thông này. Đó là nhiệm vụ, sứ mạng và cũng là ân phúc Chúa dành cho chúng ta. Vì Chúa nói những ai đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta sẽ chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ, bảo vệ họ như vinh quang của ta. Không kẻ thù nào làm hại được họ, và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Amen.